cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách tiên tri Miche. Miche có 3 sứ điệp để giảng cho dân chúng. Sứ điệp thứ nhất của Miche trực tiếp chống lại Samari, và sứ điệp này cũng đến Jerusalem nữa. Giờ đây, chúng ta đến lời công bố mạnh mẽ nhất của Miche, và nó cũng dài nhất. Nó đi suốt phần còn lại của đoạn 1 này, từ câu 6 đến câu 16. Nó giống như một bức hình thâu nhỏ về sự hủy diệt lớn xảy ra trong những ngày sau cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại tìm hiểu về đề tài về sự phán xét trong những ngày sau cùng khi đến đoạn thứ tư. Nhưng trong đoạn thứ nhất này, Miche đề cập đến sự phán xét địa phương liên hệ đến việc quân Assyri đến và hủy diệt thành Samari. Nơi đây từng là một thành phố đẹp đẽ, một thành phố lớn có nhiều ảnh hưởng. Samari cũng là thành phố lớn có nhiều lời hứa, nhưng ngày nay nó nằm trong đống bụi đất hoang tàn. Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Miche đoạn 1 câu 6. Vậy nên ta sẽ khiến Samari như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho, và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng và những nền ra trần trụi. Lời tiên tri nói rằng, vậy nên ta sẽ khiến Samari nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho. Đó là những gì hiện có ngày nay. Tôi đã thấy một vườn nho được trồng bởi người Ả Rập ngay tại khu vực hoang tàn của Samari. Các bạn cũng có thể thấy nhiều nơi khác các loại cây ăn trái được trồng tại đó. Và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng và những nền ra trần trụi. Tôi đã đứng trên một nơi rất cao của Samari và tôi nhìn xuống những bậc thấp phía dưới. Các bạn có biết những gì ở dưới đó không? Có nhiều cột trụ tảng đá mà trước đây nó được đục đẽo và được dùng trong việc xây cất. Các trụ và đá này được lăn xuống thung lũng. Tôi không nghĩ có lời tiên tri nào được ứng nghiệm chính xác hơn như thế. Tôi cũng nhìn thấy nền của thành phố được xây dựng từ thời của Ahab và hoàng hậu Jezabel. Và sau này nền thành phố được xây dựng bởi La Mã. Đức Chúa Trời phơi bày những nơi này ra, mà nó vẫn còn đó đến ngày nay để các bạn nhìn xem. Các nền này chứng tỏ cho thấy thành phố lớn lao tại đó, nhưng nó không được dùng nữa. Tiếp đến ở trong Miche đoạn 1 câu 7. hết thảy tượng chạm nó đã bị đập bể, hết thảy của hối lộ nó đã đốt trong lửa. Ta sẽ làm cho hết thảy thần tượng nó nên quang du, vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của ngày điếm đỉ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đỉ. Hết thảy những tượng chạm nó sẽ bị đập bể. Khi tôi đến Samari, tôi hỏi một người hướng dẫn du lịch, có một hình tượng nào còn sót ở đây không? Có một nhà khảo cổ nào tìm thấy hình tượng nào không? Anh ta trả lời, không. Không có một bằng chứng nào về việc thờ hình tượng, dầu rằng chúng ta biết đây là nơi thờ hình tượng trước đây. Tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, những nơi cao được đề cập trong sách này đó là nơi thờ hình tượng, và tại nơi đó biết bao nhiêu việc hèn hạ nhất xảy ra. Thí dụ như họ thờ thần Moloch, họ dâng trẻ em trong lò lửa nóng đỏ làm của lễ. Đó là điều rất tệ. Đồng thời cũng có nhiều hình thức tình dục xấu xa nhất liên hệ đến việc thờ hình tượng. Nói một cách khác, các tôn giáo của họ thời bấy giờ và tình dục bậy bạ là một việc giống nhau. Cũng như ngày nay, việc thờ phượng Satan và việc phát triển mạnh mẽ đều liên hệ đến tình dục bậy bạ. Ta sẽ làm cho hết thảy thần tượng nó nên quang du, vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của nghề điếm đỉ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đỉ. Tình dục là trọng tâm của những nghi thức thờ phượng hình tượng. Thí dụ như tại thành phố Corinto, người ta biết rằng trong việc thờ thần Aphrodite trên Apropolis, có đến hàng ngàn nữ tư tế đồng trinh, mà thật ra họ chỉ là những người làm đĩ. Tình dục là một phần của tôn giáo. Một người đàn ông phải trả tiền khi vào những nơi thờ phượng đó. Dầu rằng, ở trong hay ở ngoài đền thờ đều có những nhà chứa gái mại dâm. Tất cả những nơi này được làm trong danh nghĩa tôn giáo. Đây vẫn còn là sự thật giữa dòng những người Poenic và người Philippines. Trong khi đó, dân Israel bắt chước theo những tôn giáo này. Một điều kỳ lạ là suy nghĩ hiện thời quay trở về với quan điểm này. Họ gọi là đạo đức mới, hay có khi còn gọi là sống theo kiểu mới. Nhưng thật ra nó rất xưa cũ, giống như việc thờ phượng thần Moloch và thần Ba Anh và những tôn giáo xưa cổ trước đây. Đây là một lý do mà tôi nhấn mạnh rằng tôn giáo không phải là một phước hạnh cho thế gian. Nếu các bạn muốn biết những gì tôn giáo đã làm, xin hãy đi đến Ấn Độ và nhìn xem. Tôn giáo đã giữ con người tốt đẹp trong tình trạng bần tiện. Con người hoàn toàn bị suy nhược khi bị trói buộc bởi tôn giáo. Dĩ nhiên, Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo. Cơ Đốc giáo là Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài đã nói rõ điều này. Trong Giăng đoạn 8 câu 36, vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ được tự do. Trong phần cuối của câu 7 nói rằng, vì những đồ nó đã dồn chứa bởi tiền công của ngày điếm đỉ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đỉ. Miche nói rằng, tiền mướn đó sẽ đi trở lại và được dùng trong tội lỗi lần nữa. Rõ ràng, có một số bình được dùng trở lại trong thời của La Mã. Chính vua Herod đã tái xây dựng thành phố này. Vua thích vị trí tốt này. Nó là một nơi tốt đẹp để sinh sống. Nhưng rồi thành phố này cũng bị hủy diệt và trở nên hoang tàn ngày hôm nay. Việc thờ lại các thần ngoại giáo là tội lỗi chính. Nó là tội lỗi đứng đầu trong danh sách. Nhưng Miche tiếp tục đề cập đến một số tội lỗi khác nữa. Trong phần còn lại của đoạn này là lời ca thương của Miche. Ông có sự đau buồn sâu sắc bởi cớ tội lỗi của Israel và hậu quả của họ. Miche không phải là một tiên tri giảng để lãnh lương. Ông là một tiên tri được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Miche rất giống như tiên tri Jeremy và Ose là những người có lòng mềm mại. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả các tiên tri cũ ước là những người bạo dạn giống như Eli và giống như Ezechiel. Các bạn có thể nhớ lại khi Đức Chúa Trời ban quỷ nhiệm và kêu gọi Ezechiel, Ngài cảnh giác ông rằng, Ngài sai ông đi đến một dân tộc có mặt dài dạng và cứng lòng. Nhưng Chúa nói với Ezechiel, ta sẽ làm cho trán ngươi cứng hơn họ. Có những lúc cần có những tiên tri mạnh mẽ và những tiên tri có thể nói thẳng ra. Nhưng cũng có nhiều tiên tri của Đức Chúa Trời với tấm lòng mềm mại. Và Mi-chê là một người trong số này. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp. Trong Mi-chê đoạn 1 câu 8. Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim đà. Mi-chê đã cởi áo và đi trần. Khi một người nam cởi áo ngoài, có nghĩa rằng người ấy ở trong sự đau buồn và khốn khó rất nhiều. Tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim đà. Các bạn có bao giờ nghe tiếng kêu của chó sói hay là chim đà điểu ban đêm không? Các bạn nghe âm thanh của nó buồn và thiểu não. Ông Job cũng nói một lời diễn tả tương tự như vậy trong sách Job đoạn 30 câu 29. Tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của chim đà điểu. Tôi không biết chim đà điểu rên xiết buồn như thế nào. Cho đến mấy năm trước đây, tôi và vợ tôi có dịp đi sở thú. Khi chúng tôi đi bộ, đang trong lúc đó, chúng tôi nghe một âm thanh rất buồn. Lúc ban đầu, tôi nghĩ rằng âm thanh này đến từ một con thú nào đó bị sụp bẫy và đau đớn lắm. Chúng tôi tiếp tục bước đi và hỏi một người đang làm việc trong sở thú. Ông có biết âm thanh vừa nghe là gì không? Người ấy trả lời, nó là tiếng kêu của chim đà điểu. Khi nghe thế, tôi tưởng rằng người này giỡn chơi với tôi, cho nên chúng tôi tiếp tục đi tới và không cảm ơn ông đã cho biết tin tức này. Nhưng khi chúng tôi đến một đoạn ngắn nữa và thấy mấy con chim đà điểu đang đứng nhìn xung quanh, tôi không biết lý do nào mà nó phát ra một âm thanh buồn như vậy. Nó là âm thanh buồn mà tôi chưa hề nghe trước đây. Tiên tri Mi-chê nói rằng, ông than buồn giống như chim đà điểu. Nói một cách khác, sứ điệp mà Mi-chê giảng ra cho dân chúng đã ảnh hưởng đến chính ông, cũng như sứ điệp của tiên tri Jeremy giảng đã ảnh hưởng đến chính ông. Đây là một thí dụ nữa về mẫu người mà Đức Chúa Trời dùng để giảng sứ điệp đó. Tại sao? Bởi vì trước khi Đức Chúa Trời phán xét dân chúng, Ngài muốn họ biết Ngài cảm xúc như thế nào. Vì thế, Chúa cử một tiên tri than khóc là Jeremy, và tiếp theo Ngài cử một tiên tri than khóc là Mi-chê. Khi dân chúng nghe sứ điệp của Mi-chê, sau đó ông đau buồn và than khóc. Họ hiểu Đức Chúa Trời cảm xúc như thế nào với tội lỗi. Đức Chúa Trời không có thù hằn. Dầu rằng Ngài không vui khi phán xét, nhưng Ngài phải phán xét tội lỗi. Nếu các bạn chịu khó để ý một chút, các bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời không cho phép tội ác hay sự sai phạm trong con cái của Đức Chúa Trời mà không phán xét tội lỗi. Ngài sẽ không là Đức Chúa Trời nếu như Ngài không thực hiện sự công chính với những tạo vật của Ngài. Khi tội ác xảy ra, khi tội lỗi đã vi phạm, Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét. Cần có một thời gian để thực hiện sự phán xét. Nhưng khi Ngài hành động, không ai có thể ngăn cản được Ngài. Và tiếp đến, trong Mi-chê đoạn 1 câu 9. Vì vết thương của chúng nó không thể chữa được, nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Giê-ru-sa-lem. Vì vết thương của nó không thể chữa được. Đất nước này đã vượt qua làn ranh vô hình mà không thể nào quay trở lại. Trong khi tôi không nhận biết làn ranh đó ở chỗ nào, nhưng tôi biết nó hiện hữu. Và khi một người hay một quốc gia nào vượt qua làn ranh đó, không còn thể nào cải quá được. Không phải vì Đức Chúa Trời không có nhân từ và ân điển, nhưng khi một người hay một nước nào rơi sâu vào tội lỗi và lỗ tai họ trở nên điếc, không lắng nghe Đức Chúa Trời trong thời gian rất lâu, và trong tình trạng đó, không còn gì khác hơn là sự phán xét. Vết thương của họ không thể nào chữa lành, bởi vì họ không còn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời nữa. Điều này làm cho tôi bối rối và dao động, bởi vì tôi lấy làm lo lắng là đất nước chúng ta có thể vượt qua làn ranh này. Điều mà tôi nhận xét rằng hiện nay dân tộc chúng ta không muốn nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Dầu rằng có một số người tiếp nhận lời của Chúa, nhưng tôi không biết rằng họ tiếp nhận đến mức độ nào. Việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và vâng theo lời của Ngài có sự tương đồng. Tôi biết thật sự có một số người sống trong tội lỗi mà không hề chịu ăn năn. Có người sống trong tội lỗi mà miệng vẫn còn luôn nói lời Chúa nữa. Có thể họ bước đi khỏi lằn ranh vô hình và không còn gì khác hơn là sự phán xét. Vì vết thương của chúng nó không thể chữa được, nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức đến Jerusalem. Quân đội của Assyri dưới sự lãnh đạo của Sennacherib đến đánh vương quốc miền Bắc và đang di chuyển xuống miền Nam. Ông đã đến tường thành Jerusalem. Vua Ê-xê-chia của Giu-đa sợ hãi Assyri chiếm lấy thành. Nhưng Đức Chúa Trời phán bảo qua tiên tri Ê-sai rằng đó chỉ là sự cảnh giác. Nước Giu-đa lắng nghe đến sự cảnh giác này một thời gian, nhưng sau đó họ bỏ qua và trở về thờ hình tượng và phạm tội. Thời gian sau đó, Đức Chúa Trời phán xét Giu-đa giống như Ngài đã phán xét Israel. Giờ đây chúng ta được cho tên một loạt những thành phố khác nhau mà họ bị ảnh hưởng bởi Samari và Jerusalem. Không phải tên của mọi nơi trên bản đồ, nhưng danh sách này bắt đầu từ miền Bắc ở Samari đến miền Nam của Jerusalem và phía dưới nữa. Ý nghĩa của những tên này tỏ bày một số điều. Mời quý vị xem tiếp ở trong Mi-chê đoạn 1 câu 10. Chớ rao tai nạn này ra trong Gác, chớ khóc lóc chi hết. Tại Bết-lê-áp-ra, ta lăn lóc trong bụi đất. Tên Gác có nghĩa là thành phố khóc. Đức Chúa Trời nói rằng, chớ khóc cho thành phố khóc. Thành Gác thuộc về người Philistine. Dĩ nhiên đây là kẻ thù của dân Israel. Chúa nói rằng, đừng nói cho họ biết rằng sự phán xét đang đợi. Còn tên thành Bết-lê-áp-ra có nghĩa là thành của bụi đất. Khi để bụi tro trên đầu là dấu hiệu của sự đau buồn tột độ. Chúng ta không biết rõ địa điểm thành phố này, nhưng hình như họ trở thành những người đau buồn trong chính lãnh thổ của họ. Và tiếp đến trong Mi-chê đoạn 1 câu 11. Hỡi dân cư, Sa-phi-cơ, hãy ở trần truồng, chịu xấu hổ và đi qua. Dân Sa-ana không bước ra, người Bết-xê-hen khóc than, làm cho các ngươi mất chỗ đứng chân. Sa-phi-rơ có nghĩa là thành phố đẹp đẽ. Tôi tin rằng dân chúng thành này bị tiêu mất đi và địa điểm thành này ngày nay không xác định được. Thành phố đẹp đẽ giờ đây không còn đẹp đẽ nữa. Họ bị trần truồng, hổ thẹn. Sa-anam có nghĩa là thành phố diễn hành. Thành phố diễn hành giờ đây không còn diễn hành. Địa điểm của nó giờ đây cũng không còn ai biết đến nữa. Tiếp đến, trong Mi-chê đoạn 1 câu 12. Dân cư Ma-rốt lo lắng trong đợi phước lành, bởi tai vạ từ Đức Giê-hô-va sai xuống đã tới cửa Giê-ru-sa-lem. Tên Ma-rốt có nghĩa là cay đắng. Họ chờ đợi tin tốt lành, chờ đợi báo cáo tốt lành, nhưng họ nhận được lời báo cáo cay đắng. Bởi tai vạ từ Đức Giê-hô-va sai xuống đã tới cửa Giê-ru-sa-lem. Quân đội Assyri đang kéo đến bờ thành Giê-ru-sa-lem và làm cho dân thành lo sợ. Tiếp theo, ở trong sách Mi-chê đoạn 1, câu 12. Hỡi dân La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Ấy chính ngươi đã bắt đầu cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Israel thấy trong ngươi. La-ki là thành phố của ngựa. Tại thành này có nhiều chuồng ngựa lớn. Thành này nằm giữa phía tây nam của Jerusalem, gần địa phận của Philistine. Đây là nơi phát khởi việc thờ hình tượng và ảnh hưởng đến vương quốc miền nam của Giu-đa. Rõ ràng là La-ki nối kết hình tượng giữa Israel và Giu-đa. Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Lời này đề cập đến ngựa, và chúng ta biết rằng đây là nơi ngựa được gìn giữ để thờ phượng thần mặt trời. các bạn nhớ lại rằng, tại Hy Lạp, thần Apollo cởi xe ngựa lửa băng qua bầu trời liên hệ đến việc thờ thần mặt trời. Đức Chúa Trời kết án Lachi bởi vì thành này dẫn đầu và làm cho Judah ở miền nam rơi vào việc thờ hình tượng. Và tiếp theo ở trong Miche đoạn 1 câu 14. Vậy nên, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Moreset Gat. Các nhà của Akship sẽ lừa dối các vua Israel. Meroset Gat là thành phố quê hương của Miche. Nó thuộc về vương quốc miền nam của Judah. Các nhà của Akship sẽ lừa dối các vua Israel. Tên thành Akship có nghĩa là lừa dối. Thành lừa dối này cũng giống như tên của những thành khác. Nó sống với tên của nó. Dân chúng tại đây không những là những người gian dối. Tên Akship trong tiếng Hebrew có nghĩa là dòng suối mùa đông hay lừa dối. Vào mùa đông, các dòng suối của Israel trở nên khô cạn. Thành Akship là thành phố lừa dối bởi vì họ hứa giúp đỡ cho vương quốc miền Bắc Israel, nhưng thật sự không ban sự giúp đỡ nào hết. Và trong Miche đoạn 1 câu 15 nói tiếp, hỡi dân cư của Marisa, ta sẽ đem một kẻ hưởng sản nghiệp ngươi đến cho ngươi, sự vinh hiển của Israel sẽ đến Adulam. Tại đây nói đến một sự giúp đỡ đến từ Israel, nhưng không phải ở trong lúc này. Nó chỉ là một lời nói bóng về vinh hiển của Israel là hậu tự đến từ dòng vua David. Và Chúa Giêsu là đấng thích ứng với lời diễn đạt này. Một trong những tên của Ngài là Thành Tín. Ngài là đấng thành tín và chân thật. Ngài sẽ đến giải cứu họ và chắc chắn rằng không đến để giải cứu thành lừa dối. Do vậy, trong thời của Miche, dân Israel bị lừa dối lớn khi quân Assyri đến đánh chiếm lấy xứ của họ. Và Miche nói tiếp ở trong đoạn 1 câu 16. Ngươi khá làm xoái đầu, cạo tóc, vì cớ con cái ưa thích của ngươi. Phải, hãy làm cho ngươi xoái như chim ưng, vì chúng nó thải đều bị bắt làm phu tù khỏi ngươi. Khi quân Assyri xâm chiếm Israel lần thứ nhất, họ bắt nhiều thanh niên lưu đày, và dân chúng được kêu gọi tỏ bày sự đau buồn vì cớ sự kiện này. Khi để đầu trọc hay cạo đầu là dấu hiệu của sự đau buồn, dầu rằng trong luật pháp Môi-se không cho họ cạo đầu, nhưng giờ đây tội lỗi đã đến trên vương quốc này. Nên họ bày tỏ biểu lộ sự đau buồn bằng phương cách cạo đầu. Tiên tri Ê-sai là người đồng thời với Mi-chê cũng nói về phong tục này, ở trong Ê-sai đoạn 15 câu 2. Kìa, chúng nó lên miếu các thần, đến đi hôn, trên các nơi cao mà khóc. Dân Moab than vãn vì Nebo và Medeba, mọi đầu đều xói, mọi râu đều cắt. Câu này diễn tả đến sự đau buồn và sâu xa và than khóc, bởi vì đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên họ. Quý vị và các bạn thân mến, Miche nói một lời tiên tri diễn tả đến những sự phán xét sẽ đến trên dân tộc và những thành phố mà họ đã thờ lại hình tượng và sống xa cách Đức Chúa Trời. Khi tôi thấy đến điều này, tôi nhận xét biết rằng đây là một lời cảnh tỉnh mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta. Những dân tộc, những gia đình, những cá nhân nào đang đi trong con đường chối bỏ Đức Chúa Trời, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi các bạn khi nghe đến những lời cảnh tỉnh này từ nơi lời Chúa, mong rằng các bạn ăn năn tội lỗi để quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.